thì bông điệp trổ, bà con đã bắt đầu cài dở rồi, chim cò tụi nó đi hết, tụi nó chỉ đi xúc cá con với lại câu kéo thôi.
Trà sửa soạn giường ngủ cho má, cho hai em. Nhà rộng thênh thang, lại ở ngoài rìa thành phố xa cách xe cộ, nên giấc ngủ được yên lành. Sáng sớm Trà thức dậy pha cà phê cho chồng. Những chuyện nhỏ nhặt, nhưng bây giờ với Trà lại có ý nghĩa hơn. Trà đưa tay ra khoe với chồng.
Anh coi nè, em bị phỏng mấy lần, bây giờ em biết khôn rồi, anh khỏi phải lo.
Những dấu khuyết trên ngón tay Trà do những chiếc nhẫn kim cương, những chiếc vòng oan nghiệt, không biết từ hồi nào đã biến theo cái dĩ vãng của Trà. Dừng hôn Trà rồi dắt xe đi ra, Trà lẻo đẻo theo sau.
Chiều nay em sẽ làm một món thiệt ngon để đãi má với lại để anh uống rượu nữa.
Em tính làm món gì nè?
Thì để em nghĩ cái đã.
Dừng đi, Trà vào nhà dặn dò các em kỹ lưỡng.
Nè, hãy ai tới hỏi chị đó thì nói là không biết, không biết gì hết nha.
Rồi sau đó, Trà kêu xe kéo đưa đi chợ. Ngồi trên xe lắc lư lọc cọc lăn trên đường, Trà mơ màng, thấy lòng thanh thản. Trà cười mỉm một mình với những ý nghĩ bâng quơ.
Nếu mà mình xách cặp dịch đến lữ quán đưa cho chú Năm tay, thì trong vòng một tiếng đồng hồ nữa sẽ có hai dĩa dịch quay được dọn lên. Đâu có kém giả hạt Giang Nam đãi ông thống đốc cỏ nhát.
Trà có thói quen ăn nhà hàng, nên không hề biết chuyện bếp núc, chợ búa. Nàng coi đó là thế giới riêng của ai, tách biệt hẳn với mình. Nhưng từ ngày nàng lăn vào bếp, đôi khi bị ông Táo vẽ râu, Trà thấy mất vui. Mỗi lần nấu món ăn được chồng khen, Trà rất sung sướng và đi chợ trở thành một cái ghiền. Trà biết lựa cá tươi, thịt ngon và những món chồng thích. Trà đọc sách gia chánh để học làm thêm món ăn.
Bữa nay lòng tràn đầy hân hoan và tự hào, Trà định bụng sẽ trổ tài cho mẹ chồng xem. Trà mua ớt, sả, cà tím, cà chua, rau sống, mỗi thứ đều nằm trong kế hoạch của Trà. Trà chen vào dòng người, nhìn món này ngó món kia rồi trả giá món nọ. Bỗng nhiên Trà nghe có tiếng xầm xì ở phía sau lưng.
Cô bà Trà đó, biết không? Nhớ cô bà Trà không?
Mỗi lần đi chợ Trà đều quấn khăn sùm sụp để giấu mặt. Đàn bà xấu xí ít khổ hơn đàn bà đẹp, hồng nhan bạc mạng đa truân. Sợ người ta nhận mặt, Trà lủi nhanh ra đường lên xe kéo về thẳng nhà. Trà đi cổng sau để vào luôn trong bếp, xếp đặt những món tế nhuyễn vừa mua, ngực còn đánh lô tô loạn xị.
Bỗng Trà dừng lại, có tiếng lạ từ trong nhà vang ra, chen lẫn trong tiếng của bà má. Người nào đã đến đây? Hình như đang gây gỗ với má. Trà đứng nép ở bụi chuối sau hè, nghe thử xem ai. Trà lo sợ, một cố nhân lại mò tới đây. Lỡ mình vào chạm trán trước mặt bà già chồng, hắn nói chuyện nham nhở, ai bụm miệng cho kịp.
Người lạ kia la lối càng lúc càng to, lấn át cả lời chống chế của bà già.
Tôi á đã năm lần bảy lượt biểu với nó đó, đem con vợ nó lại chơi đàn nhà tôi cho tôi biết mặt, nhưng lần nào nó cũng diễn cớ này lý nọ để không đến trơn hà. Hôm đám cưới đó tôi xuống dự mới biết mặt con nhỏ.
Thì nó là cháu dâu của cậu thì sớm muộn gì cậu cũng biết mà.
Phải chi tôi biết sớm hơn á thì đâu có chuyện thương luân bại lý như vậy.
Cậu nói sao?
Tôi nói gia tộc mình có tiếng là theo nề nếp nho giáo mấy đời nay vậy hả? Vậy mà bây giờ đó, chỉ hốt cái của thúi đó vậy làm dâu hả? Thì không bại lý thương luân lãng gì?
Cậu nói vậy mà nghe xui sao được? Gia đình người ta tử tế, mà có chữ nghĩa nữa.
Tử tế? Chị nói chuyện. Tử tế đó, sao họ không dám để chị tới nhà rước dâu đi, lại dẫn con đến nộp thịt?
Thì gia đình người ta ở trên Nam Giang, sợ mình đi đường xá xa xôi tốn kém, cho nên họ chăm trước cho mình. Cậu không mang ơn, cậu lại đi bắt bé người ta.
Ôi, xa xôi tốn kém ơn nghĩa, sợ cái chuyện mắc cười quá. Thiệt chứ chị hả, chứ không phải họ sợ chị tới nhà đó, rồi không có chỗ ngồi hay sao?
Ông già nó là thầy phán, sao lại nhà không có chỗ ngồi?
Dẹp đi chị ơi, hơi đi cái tin nó. Tôi thiệt chứ chị nha, tôi nè, tôi đó ở Sài Gòn 10 năm lận, chân tôi đó thiệt cái chị đó hả? Dẫm dấu nát hết cái đất này luôn rồi, không có chỗ nào mà tôi bước tới trơn á, không có việc gì là tôi không biết hết trơn á. Đi nè, đó, đó, nè, chị cầm đi, chị coi đi nè, nè, đó, coi cái đống này đi, báo đó, đọc đi, rồi cho chị biết, bà con họ hàng chị đọc luôn nữa đi, bữa đám cưới đó, tôi nghe sướng dành đôi tân hôn, Trời ơi, tôi muốn té xỉu luôn vậy hả?
Làm sao?
Nhưng mà tôi nghĩ bụng, có thể là tên trùng tên. Nên tôi về Sài Gòn lục lại nhật trình cũ ra coi, để đỏ mặt nó. Nè, mang kiến vô đi, mang kiến lên xem cho rõ một chút đi nè.
Trời ơi, tại sao cậu không nói sớm sớm?
Sớm thì cũng đã xong rồi.
Thì để tôi nắm lưng của anh xui chị xui tôi mới được.
Thôi, anh xui giả, còn chị xui hả cũng lậu tuốt luôn hả?
Cậu nói sao hả?
Thì thằng tía nó đó là thằng bá dơ, còn con mẹ nó là một con mụ tàu kê. Trời ơi thiệt, hột dịch ung mà lại đem về ấp ở trên bàn thờ á.
Trà nghe không sót một câu nào. Trà như thấy cả nét mặt phẫn nộ của người mà bà má kêu bằng cậu. Nàng níu ghì thân chuối để khỏi ngã. Không biết bao lâu, nàng đứng bất động với cơn ác mộng trong đầu. Bỗng nghe có tiếng lao xao của mấy đứa em. Trà mở mắt ra và mơ màng.
Ủa, chị Trà, chị làm gì vậy? Sao chị không vô nhà?
Chị thấy có buồng chuối chín, cho nên chị định đốn vô để vú đó.
Mấy đứa nhỏ phụ xách giỏ vô nhà. Trà cố lấy lại bình tĩnh. Bà má đang ngồi đối diện với ông cậu. Hai người thấy Trà vào thì chân hững. Bà má hỏi:
Trà, con đi chợ về lâu chưa? Dạ, con mới về.
Má, con thấy chị đứng ngoài bữa chuối sau bếp á. Má con ra con gặp kêu chị vô má.
Ông cậu không nhìn Trà. Trà có cảm giác là Trà đã gặp ông ta ở đâu rồi. Ồ, Trà đã nhớ ra. Giờ điều đó làm cho Trà chóng mặt. Còn ông Dịch, ông cậu đứng dậy chào cáo từ. Giọng nói của ông ta giống y lúc nãy. Nàng cùng với mấy đứa em ra sau bếp nấu cơm, làm thức ăn để chiều cả gia đình dùng bữa đầu tiên trong ngôi nhà mới. Nhưng tâm trí Trà vẫn quay cuồng không sao định thần được. Bất thần Trà đứt tay, mấy đứa nhỏ phải xé vẻ buộc lại, nhìn chị và thương hại.
Chị đau không chị Trà?
Không, chị không đau.
Trà lắc đầu thẳng nhiên, nhìn máu chảy ròng ròng.
Chị ráng một chút rồi hết nha chị Trà.
Thôi mấy em đừng lo nữa, đau mấy thì chị cũng chịu nổi mà. Chị bị hoài, chứ đâu có phải một lần này.
Đến chiều, Dương về nhà, dựng xe đạp ở thềm. Trà vẫn chạy ra reo mừng như thường lệ, nhưng Dương giục kêu lên.
Ủa, có chuyện gì vậy Trà?
Dạ, đâu có chuyện gì đâu anh.
Tại em sao vậy?
Trà ngoặt tay ra sau lưng không cho chồng thấy, nhưng Dương chạy tới nắm tay vợ và kêu lên.
Em làm cái gì mà đứt tới?
Không có đứt gì hết á.
Sao em buộc lại?
Tại
Dương vẫn cầm tay vợ, không buông ra đi vào nhà. Thói thường mỗi lần Dương đi về, hai vợ chồng ôm hôn nhau thấm thiết, tỏ rõ sự nhớ nhung lúc vắng nhau. Có khi vào buồng bỏ cả bữa cơm, đến 9-10 giờ đêm mới dắt nhau đi ăn quán. Nhưng lần này, vì có bà già và các em nên Dương tự chế.
Thấy bà mẹ ngồi dững dưng không nói không rằng, Dương hỏi:
Bộ má nhớ nhà hả má?
Chắc là tao phải về dưới chứ, ở trên này tao không chịu nổi đâu.
Má hứa ở với vợ chồng con cho vui mà, sao má đòi về sớm vậy?
Hai đứa em biết rõ nguồn cơn nên lánh mặt sau bếp, không muốn nhìn thấy sự chạm mặt của ba người. Trà đi dọn cơm, cả nhà ngồi vào bàn. Trà xới cơm cho mẹ, gấp thức ăn bỏ cho chồng và các em. Nàng hỏi chồng món nào ngon, và chàng hỏi món nào do nàng nấu. Bữa ăn có phần tự nhiên, nhưng trừ Dương ra thì ai cũng biết đó là một sự tự nhiên giả. Bà mẹ muốn có thời giờ để hỏi chuyện con trai, nhưng cơm nước xong Dương vào buồng, còn bà thì ra ngồi trước thềm nhà nhìn xe cộ qua lại. Những chiếc xe thổ mộ lướt qua, móng ngựa gõ lộp cộp trên đường đá như nện lên tim của bà. Bà nhớ lại những lời mà người em của bà vừa nói, những tiếng ghê gớm lúc nãy dội lại trong đầu bà. Có thể nào con dâu của bà như thế được? Tại sao thằng Dương không biết mà cưới nó? Hay là biết mà vẫn cưới bừa? Gia đình mất thể diện biết bao nhiêu? Gia đình bà không thể nhận một con người như vậy. Bây giờ đã dĩ lỡ ra rồi biết làm sao đây? Bà muốn về nhà cho tía nó hay, rồi khiến nó từ bỏ con kia tức khắc. Gia đình bà sẽ xào xáo, bất ổn, rồi tan rã nếu như thằng con không tuân lời cha mẹ.
Ai ngờ một đứa con gái tươi tốt như vậy, lại như vậy. Quả như người ta đồn, đất Sài Gòn này vừa là thiên đường, vừa là địa ngục. Người sống ở đây muốn gì được nấy, nhưng có 1000 con đường để đi đến sự tồi bại và hư đốn. bỗng bà hỏi giọng vào trong buồng.
Con có biết nhà cậu con ở đâu không?
Dạ biết má.
Ở đâu?
Dạ ở gần cống bà xếp á.
Cống bà xếp là ở chỗ nào?
Dạ cống bà xếp là ở gần hẻm cây mai đó má. Để rồi con kêu xe kéo cho má đi nha. Bây giờ tối rồi khó kiếm đường lắm, khó kiếm số nhà lắm á. Hay là con mời cậu con lại chơi nha.
Bà già ngồi lặng thinh không đáp. Dương nằm trên cánh tay của vợ, vẫn hỏi dặn về vết thương.
Em làm gì mà đến nỗi đứt tay dữ vậy hả?
Em xác thịt đó.
Từ trước đến giờ em có làm việc đó đâu.
Thì em làm cơm đãi má mà.
Thì để cho sắp nhỏ nó làm. Đứt có sâu không? Để anh coi coi.
Sâu lắm.
Đưa anh coi. Dương hôn vết đứt và nói. Thôi được rồi, để mai anh xin Cachirot về bôi nha.
Chắc là khó lành lại quá anh à. Được chồng thật lòng yêu, Trà lấy làm sung sướng. Trà được bước sang ngã rẽ hoàn toàn và tự nghĩ, đã có bao nhiêu người đã rẽ đi lối này. Bây giờ họ sống yên vui với gia đình, thì tại sao Trà không làm được? Đột nhiên Trà hỏi chồng. Anh à, tại sao anh yêu em vậy?
Em nói gì lạ vậy Trà? Anh yêu em là tại vì anh yêu em, chỉ có vậy thôi.
Yêu làm chi cho khổ vậy không biết hả?
Kìa, anh có khổ gì đâu. Bây giờ anh là người hạnh phúc nhất thế gian ngang. Mà sao hôm nay em lại hỏi anh câu kỳ vậy ha?
Trà lặng thinh. Dương nhớ lúc chiều khi dựng xe đạp, nhìn thấy Trà, chàng kêu lên. Trà thất sắc không giống như ngày thường. Cặp mắt không còn tin anh và lóng lánh đa tình như mỗi khi Dương về tới. Dương đoán chắc ở nhà có chuyện gì. Mẹ chồng nàng dâu, em chồng chị dâu là những chuyện muôn đời trong xã hội Việt Nam. Nếu có xảy ra ở gia đình này thì cũng là thường tình. Dương bèn hỏi khéo.
Sao bữa nay em ăn cơm ít vậy Trà?
Em ăn nhiều hơn mọi ngày chứ. Tại vì gia đình mình đông vui, không lạnh lẽo như trước. Em chỉ thấy là anh ăn hơi ít thôi.
Có lẽ tại anh hơi mệt. Mà chắc không phải đâu em. Bởi vì em vui á nên anh no. Mỗi khi mà ngồi vô bàn thấy món ăn do tay em làm, em dọn ra là anh cảm thấy no rồi.
Dương vừa nói vừa âu yếm vợ. Chàng có thói quen nhìn thân hình của vợ trong trạng thái tự nhiên, không vướng bận, màu tóc đen tương phản làn da trắng, mùi hương da thịt và những đường cong.
Em đẹp quá Trà. Anh không còn ước mơ gì khác trên cõi đời này khác. Anh chỉ mong sao em thuộc về anh suốt đời. Nếu có thể, kiếp sau anh lại gặp em trong khung cảnh như vậy nè.
Rồi chàng biểu lộ mọi sự âu yếm đến tối đa, chẳng từ một cử chỉ nào. Thân hình của Trà là một thiên thai của riêng chàng. Đôi quả đào tiên mũm mĩm, làn tuyết mênh mông bát ngát và bãi cỏ tơ non. Bản nhạc tình hàng ngày vẫn bấy nhiêu cung điệu, nhưng chàng vẫn say mê khi ôm chiếc đàn kỳ diệu trong tay. Đàn thần mà không có nhạc sĩ khẩy ngón tài qua thì cũng không rung lên được.
Đột nhiên, Trà ôm đầu Dương miết xuống và hỏi.
Anh à, nếu không có em thì sao?
Thì anh vẫn sống, nhưng cuộc sống vô vị.
Còn nếu bây giờ... Bên ngoài vẳng lại tiếng đàn tiếng hát của ai?
Dương bắt đầu cuộc hợp xướng, nhưng Trà không hay gì hết. Nàng bị tiếng hát bên ngoài đánh vào tâm não. Đó là tiếng hát của một cậu bé trung học ở cạnh nhà. Thỉnh thoảng cậu ngồi ngoài thềm đàn hát nghêu ngao, nhìn qua bên này rồi biến mất. Trà không để ý, nhưng sau đêm nay tiếng đàn của nó xấy tít rên rỉ lạ thường, dường như mang tâm sự của ai. Sao em khóc vậy Trà?
Em đâu có khóc.
Nước mắt nè. Thấy chưa?
Tại vì em sung sướng quá cho nên em khóc hồi nào không hay đó.
Anh cũng cảm thấy hạnh phúc vô cùng Trà.
Anh à, anh yêu em. Anh yêu em hoài hoài nha.
Anh cũng mong em đối với anh như vậy. Em nói đi. Nói những gì chưa nói, hay lặp lại những gì đã nói đi Trà.
Dạ, em yêu anh mãi mãi. Anh nói như vậy đối với em đi.
Anh yêu em mãi mãi. Trà, em làm sao vậy Trà?
Em không có làm sao cả.
Anh có làm điều gì vật ý em không?
Em hỏi thiệt anh, anh có ân hận vì đã cưới em không? Hả?
Chàng dùng lên không đáp. Rồi hai người lại yêu nhau say đắm hơn bao giờ, như trái đất bị nghiền thành hạt bụi. Nhưng ngày mai loài người sẽ không còn.
Tư Nhị, Quế Anh và dì Hảo ra ngồi ở phòng khách vắng teo, người này nhìn người kia. Tư Nhị gợi chuyện nói về Bùa Ngải để phá tan không khí trầm lặng và hy vọng sẽ thực hiện được kế hoạch phòng lục giác để treo đầu dê bán thịt chó cho những ông khách mê uống trà ở Nguyệt Tiên Cung. Nhưng dì Hảo, người từng trải nhất trong việc câu khách, thì không nghĩ rằng những món đó sẽ làm hồi sinh được cái không khí đưa người cửa trước, rước người cửa sau của hang động này. Từ ngày ngôi sao Sài Gòn lặn khỏi nơi đây, khách thưa dần rồi vắng hẳn. Những ông hội đồng ở Sóc Trăng, Rạch Giá không tới. Những ông thầy kiện, quan tòa, bác sĩ ở Sài Gòn cũng không thường giảng lai. Dì hơi nổi cáo. Tao không hiểu cái con Trà, nó có bị bộ mê thuốc lú gì của ông thầy ký còm đó không? Mà công việc làm ăn kìa, đang lên dù dù vậy. Tự nhiên cái bỏ ngang đi lấy chồng, rồi cái khổ gì chồng hả? Quế Anh tiếp theo. Dạ, con nghĩ chắc chỉ bị Bùa Ngải đó gì. Con coi cái cặp mắt của chị lờ đờ lại dại dại làm sao á. Không phải đâu mày ơi. Tao nói cho mày nghe Quý Anh. Chị hả, chị nhớ cậu Ba, cậu Tư. Nè, không tin ha, tao kêu mấy cậu lên. Là chị hết liền cho mày coi. Thì nó đâu có cần tiền. Ngoài bà cậu Tư để lại sau khi đi bắt về, thì còn thầy Sáu ở đây bao bọc. Nó muốn bao nhiêu mà lại không có. Trời ơi trời, con nhỏ nó khùng hết chỗ nói. Khi không lại đâm đầu xuống cái lỗ chân trâu cho chết cạn cả.
Tư Nhị lấy chai rượu mạnh khui nốc liên miên, rút thuốc cắm trên môi, điếu thuốc dài cả găng tay leo leo, ngúng nguẩy, nhịp nhàng với hai tay quơ múa của Nhị.
Em ha, em còn cái bùa này linh lắm nghe, nhưng mà chưa định đem ra xài. Nếu xài hả, không kết quả nó quay ra nó hại mình. Bùa gì mà ghê gớm vậy? Dạ nếu mà chị Ba chỉ bỏ tụi mình luôn á, thì mình đi xuống Tiền Giang, Hậu Giang, có nhiều công tử sợp. Ở trên này ha, mấy ổng chỉ được cái hào nhán ngựa xe, chứ ném ra một vài bộ lư, mấy ổng cũng ngán tai hà. Còn ở dưới kia ha, họ có lúa dựa nè, có ruộng cò bay thẳng cánh, miễn mình chơi điệu á, thì họ không tiếc chút nào hết á.
Tư Nhị lại ực rượu và hít thuốc rối rít, dường như chất cay của khói lẫn rượu làm cho Nhị hoạt bát và bạo hơn chị em khác. Thấy dì Hảo lẫn Quế Anh lặng thinh, nàng lại hăng hái.
Cái kiểu này thì mình phải dẹp cái Nguyệt Tiên Cung, chứ khách khứa vắng teo lấy tiền đâu sống. Tư Nhị này hà, cốt ý là đeo dính chị Ba. Còn nay mà chị Ba chỉ lấy chồng rồi á, thì Tư Nhị trở về Nam Giang, ba dì cháu mình gây dựng một Nguyệt Tiên Cung khác. Chừng nào ha, mà cái cặp đèn ló của em xẹp thì chừng đó mới lo. Dì Hảo, dì đi xuống dưới đó làm xuôi, dì thấy thế nào? Tao đã từng làm tuồng nhiều keo rồi, chứ bộ đây là lần thứ nhất hay sao? Thì con, em nói là cái nhà cửa bên ông Còm á ra sao hả dì? Thì nhà ba căn hai trái, coi bộ gia đình nền nếp lắm. Nếp trắng hay là nếp lớp? Còn bà Phò con hai thời lấy chồng phủ huyện, tụi bay không thấy hay sao? Từ địa vị con này con nọ giọt lên mà làm bà cũng dễ là nhờ có nhan sắc. Con Trà nó lấy thầy Còm là lép quá. Nếu mà tụi bay có tính giải nghệ thì làm liền bây giờ đi. Thiếu gì thằng được rửa mê tụi bay.
Dì Hảo lại kể chuyện ông chủ tàu Vĩnh Thuận cho Nhị và Quế Anh nghe rồi kết luận.
Đó, đàn ông mà hễ thấy gái đẹp thì ham. Cho nên cái kế hoạch phòng lục giác của con Nhị tao thấy hay lắm à.
Vừa đến lúc đó thì có tiếng gõ cửa. Bây giờ không còn hạch gác cổng, không còn thể nữ bưng mâm nhận bao thư ra mắt, không còn yến nấu đường phèn. Mọi việc trong ngoài đều do ba dì cháu lo liệu hết. Tư Nhị ra ban công ngó xuống rồi trở vào nói nhỏ.
Để tôi cho thằng cha này một trận, nó tới số cho nên nó mới mang cái đầu máu tới đây.
Rồi phóng nhanh ra, nhưng dì Hảo níu lại. Dì nghiến răng.
Tôi nhị, mày để tao.
Nhưng tôi nhị đã giọt đi. Dì Hảo tưởng khách tới, nói với Quế Anh.
Cái kế hoạch phòng lục giác của con nhị, mà nếu làm được á, thì mình gạt khách một thời gian kiếm khá bộn bạc. Mày hay là con nhị thoát y đi, đi vô nằm ở trống, đắp mặt xong ngãi, đèn mờ thì ai biết được trà hàng rào hay là trà kỳ chưởng, Quế Anh hay là Quế Khâu.
Tư Nhị ra mở cửa, giọng sẵn cái cộc cằn.
Ông tới tìm ai?
Cô Tư, cô không nhận ra tôi hay sao?
Tôi không quen với ai hết á.
Có chị ba cô ở đây không?
Ở đây không có chị ba, cũng không có chị bốn nào hết.
Cánh cửa đóng sầm khép lại, cắt ngang tiếng nói của người đàn ông ở phía ngoài. Tiếng đập cửa lia lịa, Nhị lại mở, lần này chỉ hé hé.
Thôi mà cô Tư, cô làm khó tôi chi tội nghiệp vậy cô Tư?
Tôi không có khó dễ ai hết, nhưng mà tôi không quen với ông.
Tôi đến đây là xin rước vợ tôi về nhà, cô làm ơn làm phước rồi đẻ con trai mà.
Vậy chứ vợ ông là ai?
Cô còn làm mặt lạ chi cho khổ với tôi thêm vậy không biết nữa cô Tư. Vợ tôi mà cô không biết thiệt sao?
Tôi nói cái này nghe, ông lầm rồi đó, đây là nhà thổ. Vợ ông làm cái nghề hổng vốn này hay sao? Bộ gió ông bảnh tệ mà ông lấy điếm làm vợ hay sao?
cô nặng lời quá.
Tôi coi cái bộ mặt ông sáng láng, áo quần thì thẳng thớm. Ông không thầy thông thì cũng thầy ký. Không lẽ ông có vợ điếm?
Người đàn ông gãi đầu gãi tai, tỏ vẻ kiên nhẫn tối đa. Cánh cửa lại khép như đập vào mặt anh ta.
Trời đất! Tôi đã nói với ông rồi mà, đây là cái ổ điếm. Nếu mà ông thú thiệt là ông có vợ ở đây thì ông cứ việc đi vô mà tìm. Đi vô mà tìm đi.
Nhị mở toang cửa rồi ngoe ngoảy bỏ đi dung dậy cặp mông như bão nổi. Dì Hảo đã đứng sau lưng Tư Nhị từ khi cuộc đối thoại căng thẳng. Thấy người đàn ông bước vào, dì ném ngay một quả phủ đầu.
Ông vô tới đây thì ông cũng là cái thằng điếm thôi.
Dạ không, tôi không phải là thằng điếm và tôi cũng không có vợ điếm.
Vậy chứ người có lương tâm không có vô nơi này. Ai mà qua khỏi cái cửa này đều là kẻ bất lương hết .
Dì Hảo tuôn một tràng vào mặt người đàn ông với tất cả sự phẫn uất. Với dì, bọn đàn ông chỉ đáng lột da móc mắt. Nay cơ hội để báo thù, mối thù muôn kiếp của chị em và mối thù nóng hổi của bản thân dì, thì tại sao dì không tuốt gươm diệt địch?
Mời ông ngồi. Tôi nói cho ông biết, tôi là bà Hảo đầu nậu, có bốn cặp sừng ở hẻm cây mai. Còn ông là ai? Ông nói rõ danh tánh và mục đích tới đây đi, rồi tôi sẽ cho ông được như ý.
Dạ, tôi là Cầm Mi. Má không nhận ra tôi sao?
Cờ khổ, tôi đẻ ra ông hồi nào mà ông kêu tôi bằng má.
Má đóng vai xuôi gái, má mau quên sao má?
Tôi cũng không có cái con gái nào mà làm xuôi với ai hết.
Dạ, vợ tôi là Ba Trà, má gả cho tôi. Trà vừa bỏ nhà đi rồi, có người nói cho tôi biết á là cổ đang tạm trú ở đây nè.
Ai dám nói với ông là tôi chứa nó?
Dạ cô Tư Lữ Quán.
Như một màn kịch, vừa đến đó thì cô Tư Hồng Mao đẩy cửa bước vào. Nghe tên mình bị nêu ra làm chứng, cô phản công ngay.
Nè, tôi không có nói là vợ ông ở đây, mà tôi chỉ nói là ông thử tới đây đi, tìm xem có cô ta ở đây hay là không. Có hay là không gì á thì ông ta cũng là cái thằng.
Dạ, tôi là chồng của cô ấy đây. Mấy hôm rồi tôi đi tìm vợ tôi khắp nơi. Tôi đã tới đây nhiều lần rồi nhưng mà không có dám gõ cửa. Tôi đau khổ lắm, lương tâm tôi bị dài dò, tâm hồn tôi tan nát hết. Tôi không thể sống thiếu nàng được. Xin bà vui lòng cho tôi xin lại vợ của tôi đi bà.
Hay lắm. Ông nói hay lắm, mùi hơn giọng cổ Bù Lon. Tôi sẽ cho ông xin lại vợ ông với giá là 50.000 đồng. Tiền trao cháu múc, mau lên.
Trời ơi, bao nhiêu tôi cũng chuộc hết á. Nhưng mà làm sao tôi có nổi số tiền đó khi lương tháng tôi chỉ có 120 à?
Không có tiền thì mất vợ thật. Hiện nay cũng có lắm người tới đòi rước vợ ông vậy. Một ông quan tòa, ông ưng đưa cho tôi 40.000. một ông thầy kiện xin nạp 25.000, rồi sau đó nạp thêm 25.000 nữa. Rồi còn một ông thầu khoáng, người cất cái biệt thự này nè, nay bằng lòng chuộc với giá 100.000. Nhưng mà ba cái mối đó tôi không cho động tới gót chân vợ ông, là bởi vì còn có một ông vua, ông năn nỉ, ông dâng cho tôi 300.000, chứ là một bụng một xoàng như vậy nè. Ngoài ra còn vô số tiện nghi khác đi kèm, xe hơi, nhà lầu, đầy tớ, hạch gác cửa. Cái cỡ như ông, cô ta cũng chỉ cần búng tay một cái là có hàng tá chạy tới quỳ mọp, nộp đơn xin việc. Vợ ông là một con người vô giá, không có tiền bạc châu báu nào sánh nổi. Ông có biết vậy hay không? Tiếc thay ông đã đánh mất rồi. Vậy tôi mời ông đi ra liền đi.
Người đàn ông lầm lũi bước ra. Cánh cửa đóng sầm như một quả đấm bồi vào gáy ông ta. Nhưng vì vừa quay lưng vào, thì lại rầm rầm từ phía ngoài, cánh cửa như muốn bật ra. Vì không thèm chú ý đến, còn cô Tư bước lại, hé cửa nhìn ra rồi khép lại riêng. Cô gọi nhị, bảo nhỏ, nhị gật gù và nói.
Dạ, cô Tư tới thật là đúng lúc, và mời cô Tư vô trong này với em.
Đợi cho Quế Anh, cô Tư và nhị đi khuất, dì Hảo mới mở cửa, dì kêu lên.
Ủa, ông còn Mỹ vẫn còn đứng đây hàng sao?
Má, má làm ơn cho tôi gặp vợ tôi mà má.
Còn cái ông này, ông đến đây tìm ai? Bên cạnh thầy còm còn một anh chàng ăn mặc bảnh bao, đầu láng, áo tay, giày bé cana.
Dạ, con tới xin dắt vợ con về đó má.
Cờ khổ, ở đây là cái nhà chứa, vợ ông lọt vô đây hồi nào?
Má không nhớ con sao má?
Ủa, bữa nay sao tôi có nhiều con quá vậy cả?
Dì Hảo cười nhẹ, rồi mời hai ông khách vào nhà. Dì đã đổi chiến thuật từ cứng qua mềm. Cứng mãi không mềm là cứng dại, mềm hoài không cứng là mềm ngu. Đó là căn bản mưu lược của dì. Dì rót nước mời hai vị khách quý. Trong khi hai ông ngồi ngẩn ngơ, chờ sự phán xét của dì, thì dì quay sang ông đầu lãng.
Xin lỗi, ông là ai mà ông dám gọi tôi bằng má lận?
Trời đất ơi, má quên con chứ con đâu có quên má đâu hè. Con là rể của ông chủ ta hãng tàu Vĩnh Thuận nè má.
Vậy sao? Dì Hảo nhớ chứ sao không nhớ. Chính vì là thầy Tuồng kim giai đầu mụ trong vở kịch Cưới Vợ cho công tử Cá Hố, mà làm sao dì quên cho được. Lên voi là đây mà xuống chó cũng là đây. Mày đã bị lộn hai lần, bây giờ lại mang thay đến. Nghĩ vậy dì bảo giọng thản nhiên. Cậu là rể của ông chủ tàu Vĩnh Thuận. Thế rồi cậu tới đây làm gì? Dạ lễ ra mắt thì 10 tờ bộ lư. Dạ xin mời cậu làm y theo lệ.